còn đắp tâm của toàn thể quý Phật tử Việt Nam tới người hiện diện thì không ai hỏi chi, thì tôi xin đảm đặt đề tài đêm nay thầy sẽ giảng một cái đề tài nghe hơi mới lạ một chút. Đề tài này cũng không mới lạ gì mà nhắc lại hồi Đức Phật còn sinh tiền, thì Đức Phật đã thức tỉnh cho bốn vị sa di mới vừa tu. Bốn vị sa di này mới vừa vô tu nhưng tâm thầm tánh tục ý dục vẫn còn đam mê và đắm nhiễm và ảnh hưởng từ đời trước trước, cho nên bốn vị ngồi cứ bàn thảo nhau thở ra hoài, bàn thảo nhau và thở ra là thở cái gì? Vì quý vị này muốn tu lắm nhưng mà cái nghiệp chướng nó quá nặng nề sâu đậm, vì vậy cho nên sợ tu không nổi, rồi nó bàn với nhau. Thì một vị đầu tiên mới nói rằng tôi nói thiệt với mấy thầy đó nghe, trên đời tôi không sợ cái gì hơn là cái đói, vì nó đói là bụng rụng tay chân à, rồi tối ngủ cái bụng nó kêu óp óp, là bởi vì thời kỳ Đức Phật hồi xưa đông quá mà đâu có làm sao mà ăn nhiều bữa được, cho hơn nữa tu thiền á mà ăn cái bụng phát ách rồi làm sao tu. Quý vị nên nhớ ăn no là buồn ngủ nha, cho nên mấy người mà lái xe hỏi các tài xế coi, nếu mà bụng no rồi thôi kiếm chỗ ngủ hả, chứ lái xe thì cũng mắc mỡ rau cáo thì cũng ngủ trong bụng á. Thành ra vì vậy cho nên ăn ngày có một bữa mà còn tuổi trẻ mới xuất gia sẽ duy mà, thì ăn một bữa ăn không đủ sức, thành ra đói quá đi. Rồi mà nó thiệt chứ mấy thầy nha, trên đời không sợ cái gì hơn là cái sợ đói, thì nó đói bụng nó tay chân nó đau hả, rồi tối nằm ngủ không được cái bụng cứ làm sao mà ngủ. Thành ra vì vậy cho nên cuộc đời của tôi sợ nhất là cái đói. Thì một vị sa di khác nói rằng thầy nói sợ đói nhưng mà tôi không sợ đói, bà sợ chết, vì đói có thể là mình còn thoát qua được cái cơn đói được có ăn, còn chết thì không còn gì nữa mà ăn, cho nên trên đời tôi là sợ chết là duy nhất. Cái gì chỉ nghe nó có chết là thôi tôi không còn kể gì đó, tâm đầu dài đại à, mỗi khi mình đắp nó rung á là tôi liền là chết rồi, cho nên nhiều khi tôi không kể đâu, trong nhà tôi chạy đại ngoài hay là ở trên đầu tôi cũng chạy đại xuống đất, cho nên cái đời của tôi cái chết là sợ nhất. Mà thời kỳ mình yên là đỡ, thời kỳ mình chiến tranh giặc giả vậy, súng bắn thì đạn bay chéo chéo được ăn thì thôi ruột gan cũng tiêu nữa trơn trọi à. Tôi có tâm niệm Phật tử Phật để cho Phật độ, nhưng mà tôi miệng niệm sao được, để tôi đập muốn cứng hàm à. Thành ra vì vậy cho nên cuộc đời của tôi là cái chết là tôi sợ duy nhất à, mà cái đó quý Phật tử thì có đáng sợ không? Chết là không sợ ha, nó tôi không sợ là nó giấu à. Thành ra tôi sợ cái chết là gì nhá. Rồi một vị khác đấy, tôi nói thiệt với anh á, đời tôi chỉ sợ cái sân sư nóng nảy à. Mỗi khi mà tôi nổi cơn lên rồi đó nghe, nóng nảy tôi lên á thì mặt tôi đỏ phừng phừng á, thành ra tôi không còn kể gì hết. Tôi nói nhiều khi miệng tôi còn lập bập đó, giận quá sức giận á, mà tôi khi nó xanh lè xanh lét cho cái răng cà ké, còn khi nó đỏ vậy nhưng mà quan công. Thành ra nó thiệt ra cuộc đời tôi chỉ sợ nhất là cái xanh giận nóng nảy nguy hiểm lắm. Khi giận tôi kể cho ông bà cha mẹ nội ngoại tổ tiên gì hết trơn trọi, mà tôi không sợ chết, tôi không sợ tù tội đó, tôi làm cho thỏa mãn tôi thôi à. Thành ra nó thiệt với mấy anh chị, trong đời tôi là duy nhất mà tôi sợ cái nóng nảy. Còn một vị thứ tư thì nói rằng tôi nói thiệt với mấy anh chứ mấy anh nó sợ đói rồi sợ chết rồi sợ nóng nảy, chứ cái đó không bằng đâu. Cái mà tôi đáng sợ nhất là cái lòng tham ái mê dục, khi mà nó nổi cái cơn thúc đẩy mình cái sự tham ái mê dục đó nghe. Tôi không kể gì ai đâu rồi, tôi không nghĩ gì là phải quý, là tốt xấu, là làm dữ, là tội phước. Miễn thỏa mãn rồi á, bây giờ bành tôi ra nhưng tư tôi không chịu nữa. Cho nên cái đó tôi đáng sợ, tôi ghê gớm nhất là cái cuộc đời của tôi là tham ái và đắm dục. Cái đó là cái sợ nhất. Nói là thô chút là cái dâm dục, sợ lắm. Cái gì cái đó là sợ lắm. Trên đời có một không hai thì ba anh cứ bàn thảo nhau, người nào nói lý của mình là phải. Thì Đức Phật ngài vừa đi thoáng qua mà ngài có thần thông thần tổ á, ngài nói ngài mới đứng dừng lại nè, mấy con bàn thảo cái gì vậy, nói vậy chứ Thế Tôn đã biết hết rồi. Bốn điều mà các con chán chê ghê sợ đó là chính các con đời kiếp trước mà Thế Tôn đã cứu độ các con đó. Để nay Thế Tôn nói cho các con nghe, từ sợ thỏa xa xưa cũng hơi lâu, lúc đó Thế Tôn cũng là một vị tu sĩ, nhưng mà Thế Tôn tôi cũng đắc quả rồi, cho nên biết được cái tiếng nói của con thú ạ. Thì bốn con thú nó đi ăn xa xôi, thế là tối nó về nó cùng ở chung một chỗ, rồi mỗi con nó nói theo ý luật của nó. Cái bài pháp này tựa đề để Phật tử khó quên dễ nhớ đó là tứ thú tái sanh đạo, là bốn con thú nó tái sinh trở lại mà để đàm luận với nhau, cho nên cái tựa nó là tứ thú tái sinh đạo. Cho ông đặt tay đi. Để biết cái thần pháp này hay lắm, cho nên phải chỗ ta nghe. Thì Đức Thế Tôn nói rằng kiếp trước cũng lâu xa, thì ta đi ngang qua thấy bốn con thú nó ở chung với nhau, mà mỗi con nó nói nó ghê, nó sợ một cách. Đầu tiên á là con quạ. Con quạ nó nói, nó thiệt với các anh á, trên đời tôi chỉ sợ cái đói đầu hết. Vì khi mà tôi đói, bữa nào mà mưa to gió lớn á, tôi không kiếm ăn được thì tôi đói là tha thất thảo. Rồi tay như mưa bụng được, cánh bay không được. Rồi nhiều khi tôi tìm ăn á, lắm khi gặp rắn nó bắt cũng chết, gặp người ta vẫy vò lưới rằng cũng chết. Mà mưa gió vậy á, rồi mình bay không nổi, đói quá đó, rồi bị dòng gió bão tố, rồi cây đằng cũng chết. Cho nên nó thiệt ra tôi sợ nhất cuộc đời của tôi là cái đói. Cho nên suốt cuộc đời tôi chỉ lo có cái ăn không à, mà cũng lo không rồi. Lắm khi gặp mưa to gió lớn tôi cũng phải đói 5-7 ngày, cho nên tôi thấy sắp chết rồi. Vì vậy tôi nên nghĩ cái cuộc đời tôi duy nhất là cái đói, tôi sợ lắm. Thế Tôn đã nghe con quả nó nói như vậy. Thế rồi con nai, con nai nó nói, anh nói anh sợ cái đói, chứ thật ra tôi nó thiệt anh á, là tôi sợ cái chết. Khi mà nghe tiếng sói, hùng, gấu, cọp, sư tử hay là người săn bắn, mà tôi nghe một tiếng nổ, tôi nghe một cái xào xạc, tôi nghe cái rầm thét của loại thú, nhất là chó sói, mà nó hú một cái á, là mình mãi tôi run rẩy rồi. Tâm đầu tôi chạy, mà nhiều khi tôi không chạy tránh khỏi được, tôi chạy ngay lên nó chứ. Cho nên tôi sợ cái chết, không có cái gì bằng cái chết. Cho nên vì vậy mà lắm khi á, tôi nghe một tiếng xào xạc thì tôi tâm đầu không biết tôi chạy càng chạy, nhiều khi đụng vô cây mà chết nữa. Vì vậy cho nên tôi nói thiệt rồi, tôi chỉ duy nhất là sợ cái chết. Con thứ ba là con rắn. Nó nói anh, mấy anh nói vậy chứ đời tôi sợ duy nhất là sợ cái nóng nảy sân si giận dữ của tôi. Tôi giận bệnh lên rồi đó, thì bất cứ ai tôi cắn đại cắn đoài để tôi thoát thân. Cho nên cuộc đời của tôi duy nhất là sợ cái sân, mà sân hại thiệt. Sân là nóng nảy đó, cho nên là lửa sân nổi dậy đâu thiêu. Như chim mất cánh dưa diều thức gian, hỡi ơi nghe mấy lời này, có nên chết đám rừng cây chăng là, có nên dập lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho ba tháng ngày, có nên lắp mắt ngơ tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng. Mà cái sân là nguy hiểm thiệt. Nhất tinh chi quả năng thiêu dập bánh công đức chi sơn mà. Một đốm lửa như tàn thuốc tàn nhang thôi, mà nhiều khi nó đốt thiêu rụi cả đám rừng, công trình xây dựng cả bao nhiêu trăm năm rồi. Như mình trồng một cái đám cao su cả trăm ngàn mẫu, mà vô tình một tàn thuốc nó cháy lên rồi thiêu rụi hết. Vì vậy cho nên chẳng nói là con rắn nghe, mà mình cũng phải nữa, phải sợ cái đó đó. Cho nên trong kinh có câu đó rằng: nhất tinh chi quả năng thiêu dạng quảnh không biết chi sơn, dĩ phiền não chi căn, thọ tam độ chi khổ. Là khi một đống lửa nổ lên rồi đó, là bao nhiêu công đức của mình ăn chay bố thí niệm Phật làm lành cất chùa lập miễu bắt kiều bồ lộ phải vật phóng sanh tân kinh tấn tống vân vân, làm trăm muôn ngàn công đức, mà vô tình một cái lửa xăng nổ lên rồi nó đốt thiêu rụi trần. Cho nên chúng ta cũng nhớ cái chỗ nha, ráng mà có phương pháp nhẫn để trừ nữa nha. Thì nó nói rằng cái sân tôi sợ đó, mà không biết làm sao tôi đánh được. Mỗi khi nó nặng nóng lên đầu tôi cũng cả hết mà. Cho nên câu người ta thường ăn quá mất con mà vẫn quá mất khôn. Giận rồi nó tầm bậy tầm bạ cũng nói cả nó đùa ha. Cho nên cuộc đời tôi duy nhất là sợ cái sân. Thì con bồ câu nó nói mấy anh nó sợ mấy cái đó đâu có đáng. Thật ra mấy cái đó cũng đáng sợ vậy, nhưng mà thật ra không quan trọng. Cái sợ của tôi mới là sợ nè. Đó, anh làm gì mà anh sợ dữ vậy? Đó thiệt với bên anh, tôi sợ cái ái dục và đam mê dục lạc. Cái đó khổ quá, vì cái đó là sanh tử luân hồi. Nếu con người không say mê dục lạc thì không bao giờ có sanh tử luân hồi. Không phải Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Chúa hay là ai bắt phạt mình biểu mình phải sanh tử luân hồi. Cái sinh tử luân hồi này do cái ái dục. Vì ái dục đó mà cuộc đời của tôi quanh năm suốt tháng cả đời khổ quá chừng đi. Vì có bồ câu á, là nó cứ sanh đẻ liên tục luôn à. Nó vừa ấp con chưa nở là nó đã có chịu được rồi. Rồi con nó vừa thải bỏ ra thì nó bắt đầu nó đẻ nữa. Cho nên nó gấp hoài, nó sanh mã đại hoài đẻ hoài, nhất là con bồ câu. Cho nên mấy người mà họ ăn một câu hầm đó, họ nói nghe cái dục vọng họ mạnh ghê gớm lắm, người ta là thích ăn cái đó chứ. Chứ thật ra cái con bồ câu nó đẻ không có nói ngày giờ năm tháng, liên tục hoài, cũng như người hút thuốc và đốt con lạnh à. Hút mà ta 1-20 tiếng hay là 1-2 bịch đó ít à. Còn có người nói thiệt với thầy, tôi đốt thuốc một ngày đốt con lần à, là bởi vì điếu này cần hết là tôi ngồi thứ khác liền à, thành ra khỏi quẹt phải quẹt không quẹt nữa. Thì con bồ câu nó cũng vậy đó, nó cứ đẻ hoài, sanh rồi đẻ hoài à. Cho nên nó thiệt ra cuộc đời tôi sợ nhất là ai dục, là cái dâm dục đó. Dùng cái tâm thành đạo lực của ngài, ngài nói tiến thú được mà, mấy người tu đã quả đó. Ngài mới nói này, chúng sinh các hướng ở trên đời này đau khổ cũng do bốn điều đó đó: từ vua quan thần dân, tù tội ăn mài, bần cùng khốn khổ, đua giết chăm què, đều cũng sợ bốn cái đó đó. Vì bốn cái đó ăn mặc ở bệnh mà cuộc đời cứ quên ở ngoài trong bánh xe tam đồ lục đạo. Vậy hôm nay ta thức tỉnh cho các ngươi, cái bốn khổ của các ngươi không phải tại vì mang cái thân con quả, mang cái thân con nai, mang cái thân con rắn hoặc là mang cái thân con bồ câu mà khổ đau. Mà tất cả thân nào đều cũng khổ như các ngươi vậy. Chẳng những các ngươi là loại thú vật, mà dầu loài người, loài trời cũng vẫn ghê sợ chán ngán cái khổ đó. Là do cái gì? Do cái thân. Cho nên lão tử ngày mà nói rằng ngô hữu đại bại vô duy ngô hữu thân, vô ngô hữu thân hà hữu chứ quả. Nghĩa là cái thân này là cái hoạn nạn nhất trên đời, ngô hữu đại bại này duy ngô hữu thân. Cái hoạn nạn nhất trên đời là do cái thân, mà nếu không có cái thân á thì không có gì mà nạn hết. Cho nên bây giờ ta ráng tu để sống cái tâm linh tinh thần đạo đức thì không còn đói, không còn sợ chết, không còn sợ giận, không còn sự tham đắm ái dục. Sở dĩ bốn điều này đó vì có sắc thân. Có sắc thân á là nó có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Nó duyên theo sáu thành bên ngoài là sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp. Vì đó mà khổ. Bởi có thân cho nên mới sợ đói, sợ chết, sợ giận hờn và sợ sa đắm ái dục. Nếu có không thân này thì không có phải sợ điều đó. Vậy là vì có cái thân. Vậy thì bây giờ các ngươi muốn thoát bốn cái khổ của các ngươi vừa đàm luận đó, thì ta chỉ cho các ngươi phải tu, rồi tiến bá quá, rồi vượt lên. Vì chúng sinh các ngươi là còn mang thân xúc vật, cho nên còn mang thân xúc vật là hạng thấp. Hạng thấp mới tiến đến hạng thứ tư nè. Từ địa ngục là thấp nhất, tới cái ngạ quỷ, rồi tới cái xuất sinh. Đó là đồng đích ngang nhau á. Xuất sinh là mặc dầu tuy con thú vật hay là con người, đầu trên chân dưới, nhưng mà con người cái tánh còn thú tánh, còn cái tâm còn theo xúc vật, còn nóng nảy, còn đam mê, còn ái dục, còn sân hờn thì cũng là xuất sinh. Cho nên nhiều kẻ cũng mang thân con người nhưng chửi cha mắng mẹ giết cả ông bà, không kể về luân lý luân thường đạo nghĩa hữu trung, thì người ta cho là đồ xuất sinh. Vì mặc dầu mang thân con người nhưng lòng lan giả thú hung dữ ngang tàn còn hơn beo tợn, thì người ta cho là gì? Là cái thằng là sao vô nhân, cái con nó thiệt là phi nhân, ông nó thiệt là bất nhân. Thì chúng ta phải có lòng nhân, mà thánh viết là chữ nhân, phết bên đây một phết, nhấn lại một phết: tạ phúc chi chân, hữu huệ chi chánh, thường hành chánh chân, cố biết chi nhân. Người là phải có lòng nhân, mà nhân đó là gì? Nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa và nhân lương. Còn mặc dầu mang thân con người nhưng giữ ngang tàn, bất lương vô đạo phi nhân, thì người ta cho không phải là người. Vậy thì các ngươi phải tiến lên khỏi cái lớp của xuất vật, của thú vật, mà các ngươi phải có cái lòng nhân làm người. Rồi từ người không phải là hết đâu. Người hạng thứ năm, các ngươi còn phải tiến lên bậc trời, là bậc tiên á, là bậc thiện lành á, ta gọi là trời chứ không có ông trời bà trời nữa. Người trung văn có trời là thiên, là thiện, là lành. Thì các ngươi phải tiến lên đó là hạng thứ sáu. Nhưng mà sáu bậc này còn ở trong vòng quanh quẩn của bánh xe lăn xe chuyển nghiệp, vì luật phạm mà. Luật phạm là cũng có là ác đạo, thì luật phạm là còn ảnh hưởng của tam đồ: chết về gương đồ, đau đồ, thủy đồ và quả đồ. Gương đồ là chết về gương dao đao búa bầm sắt lóc thái cưa xẻ chặt đẽo, là chết cao hạnh. rất là đau đầu. Rồi con thủy đó là chết về nước, ngập lòng trôi chìm nổi ngạt ngọt mà chết. Nhiều khi sắc cái cũng chết nữa. Đó là thủy đầu là nước. Rồi con quả đầu là gì? Là lửa. Đốt chiên kho xào nấu luộc chân hấp nướng trôi, kho quẹt kho khô nướng trôi, tính đều là phải chết à. Mà lục đạo này còn ảnh hưởng của ta rồi, cho nên trong sáu đường này còn trong bánh xe lăn xe chuyển nghiệp khổ đau lắm. Rồi chẳng những vậy thôi sao, các ngươi còn tiến lên bốn bậc tấn thánh. Thánh là siêu phàm, phàm là phàm nhân tục tử, phàm là còn tánh phàm, tánh tục ý dục chúng sanh, tham sân nghiệp chướng, phiền não nhiễm nhô, hận thù ganh tị hèm khích, bà bác chống đối, còn sát phạt giết hại, còn hơn thua tranh chấp, còn giành giật cấu xé, còn mạnh được yếu thua, đó là phàm. Phải bỏ cái đó mới tiến đến tứ thánh. Tứ thánh là bốn bậc thánh là gì? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Cao lắm nha. Mà không phải là A La Hán là khác gì con người đâu, hay là Bồ Tát khác gì chúng ta đâu, cũng con người chúng ta vậy. Mà chỉ cái việc làm, lời nói, ý nghĩa tư tưởng mà ta gán cho bằng đó. Thường thường nói vậy cái quý bà con nó, trời ơi tôi biết đời nào mà con lên Bồ Tát thầy. Thầy nó dễ dàng lắm. Ai cũng tu thành Bồ Tát được hết. Nhưng mà có điều chúng ta là Bồ Tát không được lâu dài. Ai cũng có thể là Phật hết, nhưng mà Phật một lát một chút rồi thôi đủ lỡ mới ăn. Chính như chúng ta là dân dân tập trường cho em mài hoài thì thành Phật luôn à. Nhưng thành Phật có chút à, từ bi có chút à, rồi sầu bi bác ái có mà bác ái có chút à, rồi bác bỏ bác bỏ à. Nhẫn này có được là nhẫn lát thôi, nhẫn đâu có được ta nói bật cái trời trên bàn mà nhảy xuống mà. Nhẫn hai lần ba lần thôi, chứ bốn lần người ta cho là ngu hoặc mà năm lần người ta cho dại à, ta hiếp hoài à, cho nên đâu có nhẫn gì nữa, nhẫn ba lần thôi chứ. Cho nên thầy có viết cái đoạn kể đó, con một tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Nhịn đâu là tiếng có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Vậy con mới đáng nhịn. Nếu con nhịn mãi nhịn hoài được thì dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng bay lên khỏi Tây Phương, con chắc chắn bước sang bằng con đọa thầy Nguyễn ra chịu thế. Như Phật tử học một câu đó nha. Cái này đó thầy viết Nguyễn Ánh Nhân Đăng hồi năm 1950 mấy, chưa tới 60 nữa à, mà nhiều người Phật tử họ thuộc rồi đó. Lâu lâu họ đọc cho thầy nghe, họ nó còn nhớ bà thượng quá, còn nhớ mấy bài thi con nào con đọc nè, thì con thấy bà thượng trước mặt con. Thì bây giờ mình tu theo Phật thì đâu phải tu một lát một buổi một ngày, mà thành Phật đâu phải thành một ngày hai ngày, một đôi giờ giờ. Thành ra thầy nhiều khi thầy nói Phật tử nó, trời ơi dễ gì mà thành Phật, tôi nó không có khó à. Quý vị đã thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, nhưng mà thành có lát cũng không thành nữa. Nhịn được mà nhịn chút thôi không thành nhịn luôn. Bồ giả là Bồ giả, Tát giả là Tế giả. Tế nhân thì cấp cứu nhân chư nguyên này thì Bồ Tát. Bồ Tát là tấm lòng từ bi vị tha bác ái thương người mến vật trọng người chúng sinh là Bồ Tát. Đó. Thì quý vị đã là Bồ Tát hết rồi chứ. Quý vị nhớ coi, để thầy nói này để ý nha. Quý vị từ nào tới giờ quý vị có ăn chay không? Có. Bồ Tát không? Quý vị có bố thí không? Có. Có cúng dường không? Có. Có in kinh không? Có. Có nhận nhục nhường không? Có. Có ai bệnh quý vị cạo gió đánh gió dùng không? Có. Ta xin một hai tiền thuốc quý vị chị cho không? Có. Người ta lạc rồi đi ta hỏi có chỉ dùng không? Có. Bồ Tát rồi. Có cái tấm lòng từ bi vị tha bác ái, thương người, mến vật, làm nghĩa với chúng sinh là cái tấm Bồ Tát rồi. Đâu phải Bồ Tát là con dình vàng lớn sức đâu, là con chiên một vị lực sĩ mà nó đô vật đâu, hay là một vị Bồ Tát là phun ra lửa, mửa ra khói, ói ra đồng với Bồ Tát đâu. Bồ Tát như chúng ta thôi à. Nhưng mà cái tâm lòng rộng rãi, tâm lòng khoan dung, tâm lòng rộng lượng, tâm lòng ngang hảo, tâm lòng chân chánh, tâm lòng hiền từ, tâm lòng hiếu thảo, tâm lòng đạo đức là Bồ Tát rồi. Thành Phật là thành tâm chứ đâu phải thành sắc thân tứ đại này. Tứ đại này là cục thích thúi, thân nặng thú hình nè. Mà quan trọng là cái tâm thơm, cái tâm trong sạch, cái tâm mát mẻ, cái tâm hiền từ, cái tâm đạo đức, cái tâm rộng lượng, cái tâm khoan dung, cái tâm hỷ xả, đó là Bồ Tát. Quý vị có cái tâm đó không? Có chứ, nhưng mà không có lâu dài, có con chút thay đổi thay đổi liền nha. Làm phước thì cũng làm, nhưng mà tội không bỏ. Bước tới bước lui thành ra không đi xa được. Bước tới hoài thì mới tới nơi. Còn này bước tới năm bước rồi bước lui nhiều khi 6-7 bước nữa. Làm phước thì ít mà làm tội thì nhiều. Vì vậy cho nên chưa thành Phật luôn đó nghe chưa. Chứ mà quý vị mà nghe theo lời thầy nói đó, cứ đi hoài đừng lui lại đi thì thành Phật lâu rồi. Bây giờ quý vị thấy quý vị làm Phật là Bồ Tát chưa? Phật Bồ Tát vậy đó. Cũng như chúng ta, mà chúng ta thay đổi cái tâm phàm trở thành tâm thánh, thay đổi cái tâm nhỏ nhen ích kỷ hẹp hòi, bỏ sẻ giao kiếp trở thành cái tâm rộng lượng bác ái từ bi vị tha là Phật là Bồ Tát. Cho nên trong kinh quý vị tụng là có cái đoạn chót đó nè: bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện như thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã tăng diệu chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nếu tu mà chúng ta không thối chuyển, bền lòng bền tâm kiên nhẫn cố gắng mà đi thì là thành Phật luôn, Bồ Tát luôn à. Cho nên tôi nói rằng trên đường ta gắng bước đi, dù cho gian khổ chuyện gì cũng cam, bền tâm chí quyết mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn lam cũng mòn. Đặt như vậy, bất thối chuyện nào là đặt đạo. Đạo là gì? Là con đường. Con đường đó là con đường gì? Con đường chân thiện mỹ. Con đường đem lại sự an lạc hạnh phúc của yên vui. Thì quý vị thấy thành Phật có khó không? Bây giờ là đến trong vấn đề. Thì Đức Phật thấy bốn con thú đàm luận vậy đó, cho nên ngài mới nói rằng chúng sinh còn mang thân con thú là khổ vậy đó. Bây giờ chúng sinh các ngươi nó tu đi để giải thoát kiếp con thú thì nó tiến lên. Kia mốt rồi nọ các ngươi cũng vẫn thành Phật, cũng vẫn tiến lên đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Phật ngài nói vậy rồi ngài mới dùng cái tư tưởng điển lành của ngài mà chú nguyện truyền sang cho các con thú nó tiếp được cái điển lực của ngài, là thức tỉnh giác ngộ mà đã phát tâm tu, cho nên nó được tiến hóa lên làm người. Mà làm người là ai các ngươi có biết không? Chính là bốn đứa các ngươi đó. Đứa thì hồi trước là con quạ, đứa hồi trước là con nai, đứa hồi trước là con rắn, mà đứa là con bồ câu. Bốn con hồi trước kia ta chú nguyện thức tỉnh cho nó giác ngộ, nó xuất gia, nó tiến lên, nó tu. Bây giờ nó là bốn người đó. Nhưng mà có bốn người đã làm mang thân con người rồi mà cũng tánh nào đặt đấy à, cũng giống cái tánh con quạ, giống cái tánh con nai, giống tánh con rắn, giống tánh con bồ câu. Vậy từ hôm nay các ngươi đã giác ngộ phát tâm xuất gia tu là vượt lên một bậc nữa rồi. mà các ngươi còn tánh nào thật đấy, còn ghê, còn sợ, còn chán, còn chê. Mà các ngươi biết cái khổ đó do từ đâu không? Do cái thân của các ngươi. Vì các ngươi còn phàm nhân tục tử, còn đam mê ác nhiễm, còn cố chấp bảo thủ, cho nên mới tái sinh luân hồi. Nếu các ngươi đã thức tỉnh giác ngộ thật lòng thì các ngươi tiến lên đâu có trở lên chi nữa. Tại vì mình thả đam mê, cố chấp, bảo thủ mà phải luân hồi. Nên tôi nói rằng tình thương yến ái nó là sở di quan trái buộc ràng muôn ngàn đời kiếp chẳng tháo đỡ ra. Khi làm ông làm cha, lúc làm bà làm con, làm cháu làm chắc làm chinh, tự mình trở lại không à? Đi mà đi không được trở lại thì vô luân hồi chứ sao? Vì thương con, mến cháu, tiếc của, tham tài, đi luôn đâu có được. Nhiều khi đi lợi tha, đi ta thọ bác có ngày đêm mà đi không được, tôi mắc, tôi bị, tôi tại. Thấy không? Vì mắc bị tại đó là luân hồi. Đi mà còn trở lại là luân hồi. Đi luôn nè, đi tốt luôn, thành Phật luôn. Thấy không? Cái này bỏ không được. Tôi còn bị cháu nội, cháu ngoại, cháu chắc, cháu chết, cháu bà đã chín mấy tuổi rồi mà bà còn tỉnh táo cũng đỡ. Khuyên ba ăn chay vì ráng niệm Phật tu hành thì ba nói ăn gì nổi thầy ơi, cháu chắc tôi nữa, 4-5 đứa nó quanh tôi à. Tôi nói cháu chắc không còn tới, không còn chờ tới cháu dân dân. Vì Việt Nam mình thường là cho ông bà cái hộp cái dân dân nó là một ba thầy nó cháu dân dân đã già rồi. Gần bỏ sắc thân tướng đại này rồi, sống còn biết ngày giờ nào, mà còn mắc cái này, bị kia tại nọ. Cho nên khuyên tu hành hẻ mai hẻ mốt mà quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Khuyên tu từ lần nữa chiều mai, vô thường đem đến có ai thể dùng. Khi mà vô thường đến đó nè, vô thường ơi, ta còn tờ di chốt chỉ có ký tên nè, thì thật là xong nè. Vô thường ráng chờ đợi ta một giây thôi nghe, nó chẳng trả lời từ hưởng dụng kéo đi cái rõ. Vô thường thiệt là bất ngờ thôi nghe, nó kéo đi mà nó không ừ hưởng đó. Quý Phật tử từ xưa nay thấy có đứa nào mà nó mới vừa sanh ra nó xè tay vậy không? Có không? Quý vị có con có cháu mà nhớ không? Người ta nói 5 năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu dương dương. Chứ sự thiệt ra là khi chết đó nghe là xè tay à. Quý vị có thấy gì nào chết là nắm tay không? Cái chân mặt nó thường thường mình đi cái chân dày, mà tới chết cái chân nó ngay như vậy. Con về chết cũng không được, chết nó còn duỗi cái chân ra ha, mà tay cũng xè. Có người nào chết được nắm tay sao chết được? Nhưng mà sinh ra có đứa nào mà nó xè tay không? Nếu nó xè tay nó cũng không sinh ra nữa, vì nó bám chặt nắm cứng để tái sinh trở lại. Đó là kiếp luân hồi của con người. Cho nên chúng ta nghĩ rằng thời gian là quan trọng, thế nhân là kiếp, con người sống lỡ thác về, không có chi của ta, của tôi, của mình hết. Cho nên trong kinh Phật dạy là nhân vô ngã. Pháp vô ngã là vậy. Có câu trong kinh nói rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn la vô. Nghĩa là của thiệt năm nhà ta chẳng có, thân về bổn đại gốc lại không. Bổn đại là gì? Đất, nước, lửa, gió, nó kết tự thân này. Rồi chút hơi thở cuối cùng là hơi thở trả về cho gió. Nước trong cơ thể, tất cả mọi nước nó trả về cho thủy. Sự ấm áp trong người, nóng, lửa nó trả về cho hỏa. Tóc tai đang móc xương thịt sụp rã tiếp thành đất trả về cho thổ. Rồi tứ đại trả về cho tứ đại. Rồi ta dùng câu đó rằng thân các bụi trả về cho các bụi. Đã biết vậy, ai cũng biết gì hết á, nhưng mà buông không nở, bỏ không đành, cho nên tái sinh mà khổ luyện. Tự đất nhà ruộng bể xe cộ tàu bè cũng không, bởi chết rồi nào được ở tay trong cha mẹ anh em vợ chồng con cháu kém chức gì đều cũng không, bởi mình tiền thường nó chẳng tương phòng, phải không? Không còn gặp lớn nữa, sống qua tay rồi tôi lại sang đông, người đời tỷ tỷ tạ con ông, hãy trăm trăm mong nên mặt đó đảo đầu đến chết cũng hòa không. Ai mà thức tỉnh giác ngộ đó rồi thì tu cũng còn gì hết trơn rồi. Thành ra cũng tỉnh vậy, nhưng tỉnh có chút hả? Cũng làm mập thì được vậy, nhưng làm mập lát hả? Bây giờ mình cố gắng làm sao bền bỉ lâu dài, mãi mãi hoài hoài đi, thì là thật thiệt, thật luôn á. Nè, cơ hội đó Phật có nói nè, các ngươi trước kia là thú vật, vì đam mê ái nhiễm, vì bảo thủ cố chấp, cho nên các ngươi khổ lụy mang thân. Bây giờ nhờ ta chỉ thức tỉnh giác ngộ cho các ngươi, hôm nay đã tái kiếp làm người, lại phát nguyện đi tu mà cũng còn tánh nào tật nấy. Vậy thì các ngươi phải tinh tấn tu nghe, đừng say mê, đừng cố chấp, đừng bảo thủ, đừng ái nhiễm, thì các ngươi sẽ đã giải thoát tương lai của ngày mai. Đó là trong tứ thú tái sinh đạo, là bốn loại thú nó tái sinh trở lại người rồi mà nó cũng vẫn còn đàm luận cái đó. Bây giờ thầy giải rộng cái đó chút cho quý bà con nghe, chứ nhiều người là nghe sơ qua thì biết vậy thôi, mà biết cái thấm thuyết của nó hay ho vô cùng, quý báu vô tận. Cũng như cái câu mà ta nói rằng ở chùa rồi phải quét tước dọn dẹp lau chùi, ăn cơm chùa phải quét lá da đó, người ta ví dụ câu đó, ta nói rằng vậy thì mình chỉ ăn cơm mới quét lá không à. Sự thật ra đâu phải quét lá là quét lá, mà chỉ bảo quét hết tâm phàm tánh tục ý dục của mình sạch sẽ đi, chứ đâu phải quét lá không, mà ăn cơm chùa quét lá da không. Cái câu trong kinh có câu nói, có đoạn nói thế này nè: cần tạo già lát địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tâm thiết chí, diệt hữu thánh nhân hằng. À, nói chữ nho là vậy đó. Còn dịch ra nghĩa là gì? Cần tảo và lam địa, cần là cần mẫn siêng năng, tảo là sáng sớm. Cần tảo và lam địa thì buổi sáng ở trong miếng đất thánh địa của chùa chiền á, là thường phải quét tước dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ. Nếu mình làm đầy đủ như vậy đó thì phước huệ nó được phát sinh, đạo đức nó được tăng trưởng. Tuy vô tâm khách chí, không cần người khách xa xôi đến, đi đâu cho sạch sẽ đường xa đâu. Diệt hữu thánh nhân hành thì cũng có chư tăng ni ở trong chùa đi tới luôn sạch sẽ, vậy mình có hướng. Nghe đơn giản quá phải không? Nhưng mà phải đơn giản như đâu à? Cần tảo và lam địa đó, mà người nào thực hành cho đúng á là thành Phật, thành tiên, thành thánh hiền, được giải thoát. Chứ đâu phải nói xưa quét đất chùa am mà thành Phật cái giống gì. Mà cái lý nghĩa của nó thâm sâu là thế này: cần tảo và lam địa là ngày đêm sáng tối phải lo công phu tịnh luyện, gọi là công phu công quả công trình, ba công đầy đủ thì mình mới được siêu. Thì bảo mình đây là có miếng đất nè, mình là tâm địa nè, địa là đất nè, miếng đất là rộng rãi trang chứa nè, bao la nè, trùm khắp nè, là miếng đất trong cơ thể con người của mình. Miếng đất là miếng đất phước tiền để chúng ta gieo hoặc giống lành, chứ không phải là miếng đất ở đâu đâu, ở trong mình, trong thân tâm của mình. Mình phải làm sao ngày đêm sáng tối quét tước lau chùi cạo gọt cho nó được sạch sẽ. Sạch sẽ cái gì? Sạch sẽ cái bẩn dơ xấu xa đê tiện tội lỗi thấp hèn, là cái tâm hàm tục của mình đó, cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình đó, tâm cá nhân thù quán của mình đó. Không mà như trùng gỡ bám vô cây á, cây chết thì nó cũng chết luôn á, không sánh gì đâu. Tôi mà tôi có lúc có thời á, gặp lúc gặp thời tôi hết rồi thôi đó. Cho nên thầy có viết bài thơ tám câu thế này: gặp việc đau đầu mới gọi tôi, đừng có bớt mà tôi hết hồn mới chết.
à, tôi giữ cho phải tôi hèn đó nha. Thật đen hèn thánh ráng léo lô cồ gia dân gia gian thẳng nguyện nghe anh nói mà trong lúc bình thường thấy lặng ru ném thật một hồi thôi bỏ luôn tụng kinh đôi phút lại đơn lưu tu như điểm chớp xương đọc cỏ mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Điểm chớp là khi mưa rầm chuyển ra nhóm cái thì quý vị coi tu nó như vậy đó. Còn xương đầu cỏ là tảng sáng, quý vị thấy là trên đầu cỏ có chút xương đeo đó, xương đeo ngọn cỏ đó. Mà tu như vậy thì vừa ánh nắng lên nó tàn là nó khô rồi, tàn rồi. Để xương đeo ngọn cỏ tức ra cành cây. Mà gặp dân thì tu ơi là tu. Ông bà Phật Thánh Tiên Hiền Ngọc Hoàng Thượng Đế Chim Dương Thập Điện kêu sót ai hết chuyện rồi thôi. Phật Tiên Hiền Thánh Giáo Lô Bồ mà giá gian ngắn khẩn nguyện anh nói mà trong lúc bình thường thấy làm luôn mà hết sâu rồi vậy hả? Tôi như vậy đâu có được. Tôi phải bền tâm bền trí nhẫn nại mãi mãi hoài hoài thì mới được. Đó. Cho nên đó, quét lau chùi dọn cho sạch cái miếng đất thánh địa này thì phước huệ nó tái sinh nè. Tươi vô tâm khắc chí, người ta còn nhiều tu để con người ta khen, tu để cho người ta tán tụng ca ngợi thì mới tu, người ta chê thành tu. Tu như vậy là để cầu danh để trục lợi, còn mình tu cho mình mà cần ai khen, khen mới tu hả? Ngồi thiền kéo chân chiếc già bắt án ta mội ngồi nghiêm như cái pho tượng rồi cái mắt giọt của ta đi đi cái thổ xa hả? Vậy là tu cho ta khen, người ta đi mất rồi còn còn tu chi nữa. Mà thấy người ta tỏ lại cái ngồi lại nghiêng 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 thành là nghiêng nghiêng lắm. Vậy là tu cho thiên hạ, phải tu cho mình. Mà nếu tu thiên hạ là thiên hạ thành Phật, chứ mình đâu có thành Phật được. Cho nên tu không cần ai khen nghe, mà cũng chẳng sợ ai chê nghe. Đó. Tư vô tâm khách chí, không cần người ngoài khen chê mình mà kệ. Họ khen mình cũng đừng có mừng, họ chê mình đừng buồn. Tôi bây giờ bốn câu thế này nè, chứ ai tôi cũng phải gặp đủ thứ khen chê của thiên hạ, mà khen chê thì kệ họ chứ. Đường ta thì ta cứ đi, chó sủa mặt chó ngại gì thối lui. Thuận chiều gió thổi thì chạy xuôi, nghịch chiều thì chạy tới tới luôn tới nhiều. Đi biết người ta đi mà đi buồn không có máy đó, chạy cấn thì chạy sao? Đây thẳng đó mà không đó đâu, cái gió đằng kia rồi cái lùi ra chút rồi lấy trấn gió ở đâu đó rồi lấy trấn lùi chút rồi gió ở đâu kia chạy cấn mà tới thì ít, tới thì nhiều mà lùi thì ít, tới sớm hoặc tới đến chiều trước sau cũng đạt được điều mình mong. Hỡi người bền chí gắn tâm, đừng nghe chó sủa ngã lòng thối lui. Mình đang chấp chê là chó, nhưng mà trong Pháp Ngữ có câu nói rằng trên đường anh đi đừng vì tiếng chó sủa mà anh lại dừng chân. Thì tôi tạm dịch ra tiếng Việt của mình bằng thi thơ dễ nghe dễ nhớ đó. Tôi bắt đường ta thì ta cứ đi, chó sủa mặt chó kể, chó phải sủa chứ nuôi chó không sủa nuôi chi. Chó bằng ni lông, bằng cây, bằng gỗ thì nó không sủa thôi chứ. Còn mục đích nuôi chó để sủa mà rồi chó sủa là mình là thú dữ à. Sáng xếp cái rổ ra đi chợ cái giỏ, cái chó thôi mà sủa tạm làm đi nữa. Vậy thì nếu chó sủa mà mình không đi là mình không có đồ ăn, còn con chó phải sủa chứ. Thì trên đường đi ta cứ đi, chó sủa mặt cho. Nếu thuận buồm gió sổi thì chạy xuôi lẹ lắm, mà nghịch gió nghịch á, nghịch buồm thì chạy cấn, tới luôn tới nhiều hơn, tới sớm hoặc tới đến chiều. Thuận thì đi mau tới sớm, mà chậm để thì chỉ chiều, nhưng mà trước sau cũng đạt được điều mình mong. Hỡi người mình chỉ gắn công, đừng nghe chó sủa ngã lòng thối lui. Đó là nhắc nhở cho mình đó. Tôi có dứt bốn câu thơ thế này: tôi vẫn là tôi của thỏa nạn, mình đừng có gì thiên hạ, mình phải vì mình mà. Dù bao nhiêu cảnh chẳng hề nao, miệng tôi biết được tôi là đủ, còn ai biết thế nào cũng chẳng sao. Đó thật là mình tu cho mình đó, mình phải tu cho người ta, mình phải tu cho thiên hạ. Mình tu cũng phải cần tiếng khen, mà cũng chẳng sợ chứ tiếng chê. Người nào mà lập trường như vậy là tu được hả? Lập trường như vậy là Bồ Tát á. Lập trường như vậy là mình được tiến thân á. Chứ còn ở đời mà quý vị nó đừng muốn cha đụng chạm đến mình á, dễ có thành Phật được. Mà có đụng chạm chừng nào, bào gọt cưa sắt chạm chỗ, đụng cưa bào đẻo chừng nào, càng mau thành Phật chừng ấy, nghe chưa? Thiệt như vậy đó. Khúc gỗ mà cắt cắt để ra, muôn đời đừng đụng chạm thì cũng gọi khúc gỗ thôi. Gọi khác chút là gọi khúc cây. Mà bây giờ muốn thành Phật tử mới làm sao? Lập qua lập lợi cưa bào đục đẻo chạm trổ mới thành Phật tử. Rồi còn đè xuống đánh giấy nhám nữa, sơn son phết vàng để bạc ác lại trên trời. Mình tu cũng vậy đó. Cho nên thầy mới nói rằng, hãy người tu mà cạo gọt đau rồi có vô lửa mới biết là vàng đá. Tu mà cạo gọt đau rồi làm sao mà thành Phật tử? Còn muốn biết tới vàng phải vào lửa chứ. Cho nên tôi mới dứt bài thơ rằng, muốn biết rõ ra thiệt đá vàng, vào trong lửa đỏ thử mà còn tan, gian nan ngôi biên không phải chỉ mà chết sống đạo tâm quyết một đàn. Quốc loạn tôi trung thời mới rõ, chứ lúc bình thường giữa bài ăn lương khi bác loạn tâm đơn suy nghĩ là trung gì? Trung với đô la. Cho nên quốc loạn tôi trung thời mới rõ, gia bằng như tự sẽ minh quang, chánh chân chẳng có bao giờ đổi, hung ác tà gian phải đụng tàn. Thì bây giờ muốn biết đá vàng phải làm sao? Vào trong lửa thử, nếu đá thì nó ra nát là thành tro. Còn vàng càng thử nhiều càng sáng chói. Nếu thật chân tu không sợ ai hết, đường thẳng cứ đi. Còn tu giả dối phải sợ nghe, thử chút là không được là đổ lửa. Còn tu thiện thì không sao đó, phải bền tí chí bền tâm kiên nhẫn chỗ đó. Thì bây giờ cái câu nói rằng cần tảo và lam địa thì ngày đêm sáng tối là công phu tịnh luyện, cạo gọt đau rồi uống nắng để làm sao cho con người mình được thanh trong sạch sẽ. Cái tâm địa của mình nó không còn bẩn nhơ xấu xa tội lỗi để tiện thấp hèn nữa thì phước huệ nó sanh chứ sao. Tùy vô tâm cách trí, chẳng cần ai khen. Việc hiểu thánh nhân hành là mình tu để cho mình khen mình, mình chế mình. Đó là yếu điểm nha. Quý vị tưởng mấy ông thầy tu không phạt đến mình sao? Nhưng mà phạt không cho người ta thấy, vì cũng còn chút bản ngã, ta thấy sợ ta chê. Cho nên có lỗi là tự mình phạt, hay nói bậy là tự mình giả miệng, giả 5-7 cái. Bỏ người đừng nói bậy nữa nha. Đi Quỳ Hương, tự mình phải phạt mình chứ. Mình giải phạt người ta thì mình phải tự giải phạt mình chứ. Cho nên nhiều khi người ta nói hòa thượng thuyết pháp tụi con nghe, tụi con thích quá, tụi nó không phải ta thuyết thì Phật tử nghe rồi. Thầy thuyết cho thầy nghe chưa? Thầy nhắc nhở cho người ta đã nhắc nhở cho mình đó, nghe chưa? Mình tu phải vậy đó. Mình phải khen mình nghe chưa? Và mình cũng chê mình đó, nghe chưa? Mình phải phục mình nghe chưa? Và mình cũng phải hành phạt chê phạt lên mình, nghe chưa? Phải vậy đó. Cho nên là nói quý vị mà an tu được tinh tấn trong sạch suốt đời mình, không một chút bẩn nhơ xấu xa tội lỗi, thì đó là mình thọ ký cho mình đó. Cho nên là chỉ bằng pháp tính đạo á, có vậy mà nhiều người đã thật thành kết quả đâu. Quý bà con hãy kiếm ba cái lon lô hay là ba cái hộp gì cũng được, rồi một bên là đại sạn đắng, một bên đại sạn đen. Rồi quý vị từ sáng tới trưa tới chiều tới tối, từ bước chân xuống giường và bước chân lên ngủ, quý vị phải làm ơn dành cho thầy một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng cũng được. Rồi dùng cái tư duy là cái chuyên nghiệp quán xét suốt ngày đêm rò vừa qua, mình làm được bao nhiêu tội, mình làm được bao nhiêu phước, mình nói được bao nhiêu lợi cho mình cho người, và mình nói hại cho bao nhiêu người. Mình phải có tòa án nhân tâm công bằng chân trực nha, tòa án này không phải hối lộ được à. Rồi mình phải xét nghĩ cái tốt và cái xấu, cái lợi và cái hại, cái tội và cái phước. Nếu tội á thì mình bỏ đậu đen, bỏ sạc đen, còn làm phước thì bỏ sạc trăng hay đậu trăng. Rồi mỗi tuần quý vị có một cuốn sổ như công cứ vậy đó, mình đem ra bao nhiêu tội, bao nhiêu phước, tòa án lương tâm. Mình là một vị chỉnh lý công minh nghe chưa, làm tội chút, làm tội đầy trời bỏ cái dạo đậu đen hẳn đó, còn làm phước có chút hốt cái nằm đậu trắng mượn gian mình phản nó, phải công minh chính trực á. Tội nhiều thì bỏ đen nhiều, mà phước nhiều bỏ đậu trắng nhiều. Một tháng đầu á là 85-90% là thù dạ, rồi được một năm á là được 20% trắng, 80% đen. Mà mình cố gắng làm sao 10 năm có người ta thường là thập niên tăng quả, 10 năm mình bỏ toàn đậu trắng, ngày đêm sáng tối toàn là trắng không. Bước vô cầu vệ sinh thấy ta bỏ chiếc nhẫn, định giơ tay lấy á, bỏ túi êm miệng à, nhưng mà đâu được, điều này bỏ một nắm đậu đen rồi. Thì mình đem ra kêu chiếc nhẫn của ai đây, kêu trả người ta, mình về bỏ được một năm đậu trắng à. Còn mình không nói là mình bỏ tốt thật luôn mà bỏ đậu đen rồi à. Người ta nói một tức một chữ người ta, muốn nói xấu người ta, muốn châm biếm người ta, ngậm miệng kềm chế lại, điều này tối thì bỏ đậu đen rồi, mà tháng rồi đậu đen nhiều quá, bây giờ phải tù trừ lại chứ, ráng nhịn đi, thấy không, nhịn được chút gì bỏ đậu trắng. Đi gặp người ăn mày còn khổ, muốn cho chút để tạo phúc lành giúp đỡ họ, để trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái, nhưng mà đầu tiên không cho, tắm keo kiếp về bỏ đậu đen, ráng móc túi cho về bỏ đậu trắng, ai chửi mình ráng nhịn để về bỏ đậu trắng, gian tham khởi lòng bỏ đậu trắng, là mình đừng gian tham mới bỏ đậu trắng được. Còn nếu mình cỡ nợ người ta, mình gian tham thì vừa bỏ đậu đen. Thành ra vì vậy cho nên quý bà con ráng làm sao 10 năm chứ không có 1-2 năm nữa mà còn đậu trắng không, thì quý vị làm ơn á, mướn họa sĩ hoặc là photo tấm hình bằng cái một cái khuôn cửa sổ như vậy đó, bằng kiếm vậy ha, kiếm có thủy nhìn xem đẹp lắm, rồi để chỗ nào cho tiền nhớ. Rồi quý vị mỗi nào có chuyện gì chạy lại dòm, mình dòm nó rồi lúc nào mình dẫn nghe mặt mình, cái bán mặt mình kỳ lắm, thương vô phải không, dẫn theo cái mô tập kia này mà sẽ đẹp. Thành ra như vậy cho nên mình không dám dở. Hoặc là quý vị quả tấm mình cho đẹp để đó, rồi mỗi ngày quý vị hơn đăng hoa quả còn trọng hơn Phật thể thao nữa, mà hình của mình á, rồi quý vị quỳ lại mà lại thật tâm chứ không phải lấy có lại một cái đầu ngỡ gì đó, cái đầu phải ngục á, lại thành tâm như là ông Phật cái đó, mình lại được mình từ thiên hạ lại mình có sợ, còn mình lại mình không được thì mình cũng phải sợ nha, người ta lại mình mắc nợ. Nói đây thật lòng chứ không phải thầy khoe, chính thầy đã lại thầy như vậy đó, và thầy cũng phạt thầy như vậy đó, mà hôm nay thầy mới được như thế này. Chứ mình đâu phải tu cho ta khen, mà người ta khen đó là ân nhân của mình nghe, là mình phải cố gắng tiến lên. Nếu người ta khen phải, mình quấy mà người ta khen đó nghe, là hại cho mình đó. Chứ không phải người ta khen, nhiều khi người ta khen, người ta khen mà mỉa mai, khen mà chăm biếm, thì cái khen đó mình nghĩ phải ân hận ăn năn. Mình tu không dám muốn ai khen hết, khen cái bản ngã mình càng lớn thôi, mà mình còn sợ ai chê nữa. Người chê là ân nhân của mình, để có nghiệp, có gì có nghiệp mình trả nợ, có nghiệp mình trả được cái quán thù, có nghiệp mình được gạo ngọt trao chuốt dồn mài. Cho nên ngọc kia chẳng giữa chẳng mài cũng thành vô dụng, không hoài ngọc đi. Kim cương long lánh đồng anh, mà quý vị theo là giữa mài dưới lắm nghe. Sao chủ gì thế không? Ta thấy sao chủ ta nó hòa thượng theo sao chủ đẹp. Tôi nói đâu sao chủ đẹp, tôi bằng cái tâm đẹp, cái lòng đẹp. Mà cái này là gì mà con biết không? Đây là mã nạp, ồ đây là hổ phách. Hổ phách là gì? Là mũ cây thông mà nó sụp đất chìm dưới lòng biển, giờ lòng đất á, cả hàng 1, 2 ngàn năm, 5, 10 ngàn năm nó mới nổi lên một bự. Người ta giết được cái đó là được ngọc quý á, đem về người ta nấu lọc lại, ta gọi là cái gì? Hổ phách. Mà hổ thiệt á thì nó mới vậy, còn hổ giả cũng có vậy, nhưng mà không ảnh, không ảnh cái đánh vậy. Mà nó biết ra chắc thầy có tiền mua lòng cái đầu thầy tự nó thương nó cho. Hồi trước nó là cư sĩ quy y với thầy, bây giờ nó là lên hòa thượng rồi. Mà nó gặp thầy biết sao là ơn thầy mà đi ngồi quất trước mặt thầy qua người ta tặng cho sâu chủ, giờ đem về để tặng cho sư phụ. Hồi năm mà thầy trở về đây năm trước á, thầy mà có sâu chủ rồi đẹp chứ. Thầy mà sâu chủ vậy nên thiệt là thầy đổi cũng được vài trăm thùng mì để cho người ta chứ đeo chi. Tao giá chừng ấy nghe. Quý vị thân nghĩ nè, để nói là nghe suy nghĩ coi, cái quyển sách mà còn nguyên trăm năm không nhúc nhích, quyển sách đó quý học. Quyển sách phải nát, cá rô rỉ hết, nó nhừ hết, nó nhèo hết, nó lem hết, thì quyển sách nó mới quý. Người ta bên lật coi nhiều, phải không? Chứ quyển sách mà mai rớt tới quyển sách có quý đâu. Con người mình tôi tả nhiều chừng nào càng cao quý chừng ấy, nghe chưa? Có nhiều người tu mà ta nói đụng chút không muốn, muôn đợn thành Phật. Cho nên nó vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn mới thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Không có ma khảo đảo, không thêm dồn dập, không thành chút gì hết, tôi thành tịnh độ sen. Vậy thì bây giờ mình cần khảo đảo nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Nhưng mà mình biết á thì mình mới trao tâm. Mình đừng có làm bậy mà ta khảo mới tốt nghe chưa. Còn làm bậy ta khảo là bậy rồi, thành trách gì ai. Thầy cũng có nhắc cho Phật tử nghe đó. Có ông đó, ông gặp bà vợ, mà bà vợ chậm quá nhỉ. Bà vợ nó nghe nào ông chửi bới đánh đập ông à. Mà dường như bà không chửi bới đánh đập là bà không ăn cơm á. Thế rồi bữa nọ bà xã bà đau, nằm xu xị không nói gì hết, mặt ông xu xị nữa. Người bà thấy họ quần, sao bữa nay thấy anh không được vui, có chi không? nó bữa nay bà xã tôi bà bệnh bà không chữ mắng thì tôi trơn rồi, ngày nào bà chữ mắng tôi mới vui. Ủa sao lạ vậy? Đáng là anh mừng chứ. Nó bà không chữ mắng tôi thì ngày đó tôi thiếu tu pháp nhận. Hay quá. Vô tay khen nha. Mắc kẹt trong hòa thượng này rồi đó đà. Vậy từ từ đây về sau nhớ nghe chưa, mình mà được ai chữ mắng mình đó là mình có cái cơ hội để tu hạnh nhẫn nghe chưa. Hay là ta chữ tiếp chữ là 2-3-4 tiếng. Thật trên đời này quý vị đã biết không, có cái gì ngẫu nhiên tự nhiên, luật nhân quả tuần hoàn mà. Nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai. Cho nên trong sách có câu nói rằng dục tri tiền thế nhân kim sinh thụ giả thị, dục tri hậu thế quả kim sinh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai mới biết chân xưa, hãy ra xem hoàn cảnh bây giờ hiện nay, cái nhân quá khứ bây giờ mình đang hưởng hoặc đang trả. Còn muốn biết quả báo sau này, hãy ngắm đều tội phước ta nay đang làm. Quý Phật tử học thuộc câu đó đi nghe, để an ủi lòng mình. Đọc theo thầy nè: bằng cái muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, ngắm đều tội phước ta nay đang làm. Hay quá, khen Phật tử đọc hay đó. Mà về nhớ thuộc cái câu đó là đủ vốn nghe chưa? Thuộc không? Có ai thuộc chưa? Học thuộc đọc nữa. Bằng ai muốn biết nhân xưa, cá xem hoàn cảnh bây giờ chuyện đây, muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Thầy chắc thì hiện tại là cái quả bây giờ mình hưởng hoặc mình trả đây, đừng trách ra ngay hết. Còn mình biết quả báo sau này thế nào thì coi việc làm hiện tại của mình bây giờ đây. Đó là nhân quá khứ quả hiện tại, nhân hiện tại quả vị lai, nhân là hậu quả là đái. Hãy trồng cây lành chỉ quả thơm tho, trồng phong kiến giống chi hưởng lấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay phạm cũng là tại nó. Biết như vậy rồi thì chúng ta không tăng cách ai hơn là tăng cách lấy mình. Như tôi đã nói về bậc đến đầu khi nãy đó, bà con thực hành đi, kết quả thực hiện thực tập thực, thực chắc chắn thực tế đó. Bởi vì ngày nào mà quý vị thấy mình không có tội lệ hết là ngày đó là mình là Phật tử hiện thánh rồi đó. Thành ra nhiều khi muốn làm tội tâm mình nó giúp thúc giục mình làm quấy, nhưng mình nghĩ làm quấy ra đổ cỏ đậu đen mà mệt quá, tháng đầu đậu đen nhiều quá, thành ra tự vậy mà mình chế ngự được mình cần cho được mình thúc liệt được mình thì mình tránh được cái tội lỗi. Ngày nào hoàn toàn không tội lỗi mà quanh năm suốt tháng đều vậy, như vậy là tội phạm thật thánh chứ gì. Chuyển Phật, chuyển ma thành Phật rồi, chuyển phiền não thành Bồ Đề rồi. Thực tế là như vậy đó. Chứ hơn nữa quý bà con làm sao mà để tấm hình của chính mình mà mình thương đang qua quả thờ với thờ Phật, rồi mình quỳ mình lại với lại Phật được như vậy đi, thì nó thiệt cái Phật tử dầu ai lại mình không có ngại. Thật tâm là như vậy đó. Đó là mình tu cho chính mình đó. Phật hồi xưa ngài đâu có cúng kiến, đâu có giải lại, đâu có cần khởi ai đâu. Ngài ngồi cõi Bồ Đề 49 ngày để thanh lọc cái tâm hàm, lìa xa cái tánh tục, dứt đi cái dục, bỏ tánh chúng sinh, hết rồi tánh chúng sinh là thành Phật, hết phàm thành thành tánh à, hết ma thành thành Phật à. Ngài tự tu tự hành tự thành tâm đạo, cho nên ngài mới nói một câu bất khủ nè, tự mỗi người phải thắp đuốc lên mà đi. Khi mê thầy đổ ngộ Phật rồi phải tự độ lấy mình, chứ Phật có lại ai đâu, Phật có niệm ở Phật nào đâu. Phật không có giá gia ai hết, ngài chẳng cầu khẩn ai hết. Như cuộc phim mà thầy đã nói với Phật tử đó, ráng mà xem nghe. Và cuộc phim đó thầy cho phổ biến rộng lắm, in bao nhiêu chục ngàn cuốn lận, rải cũng khắp thế giới. Hồi trước thì thầy cấm không được sang giới hoặc với bất cứ trường hợp nào, nhưng bây giờ thầy tuyên bố cho tất cả các trung tâm băng nhạc được quyền sang phát hành bán. Thầy là chủ trương mà, tiền bạc thầy bỏ ra mà, tốn kém thầy chịu hết mà. Nhưng mà thầy không phải ích kỷ, không phải làm nó để thâu lợi, mà làm nó để phổ truyền cái giáo lý Phật Đà, đền ơn chư Phật và cứu độ chúng sinh. Vì tất cả chúng sinh là bà cha mẹ cứu nguyện tất tội của mình, mong cho tất cả mọi người tu, chứ không phải làm để mong lợi. Người ta làm ta cấm, tất cả sách kinh thầy viết 30-40 cuốn, thầy cũng cho được quyền in ra tài bản và phát hành, mua bán cũng được hết. Để mặc dầu thầy là tác giả, nhưng thầy cho quyền đứng làm tác giả nữa, nhưng có điều là đừng có sửa. Nhiều cái sửa là không hay mà dở. Nhiều người thầy thấy vậy đó, lấy sách của thầy in ra để là tự tác giả, mà tác cái gì thì sao ta phải tập bài cặp lắm hết trơn. Luật lệ thi thơ không đúng, mà nhiều câu của mình hay lại sửa lại dở, rồi người ta tưởng đâu là thẻ cấp. Cho nên để ý như vậy, được quyền sang, được quyền bán, đâu có gì mà mình giữ, đâu có chi là của mình. Thân này không phải của mình thì ngoại hữu thân không có chi của mình hết. Người tu phải vậy đó. Thì bây giờ những quyển đó mà bà con là muốn sang làm ơn gặp thầy, thầy đưa cái quyển chánh để sang ra, chứ đừng có lấy mấy cái quyển mà người ta sang lậu á, làm chưa rồi thành ra sang cái đó là uổng. Con người đầy đủ mà thiếu hai cái chân thì coi nó là người mang tật rồi. Thành ra bây giờ cho nên thầy làm hoàn tất rồi thì được quyền sang phổ biến, được quyền bán lấy tiền. Điều thầy rất là cảm động, trên mấy trăm nghệ sĩ tài danh nổi tiếng mà cạo đầu ăn chay để đóng góp trong cái cuộc phim này. Thiệt ra nói với Phật tử nghe, dầu tốn cả hàng trăm triệu đô la cũng không được vậy nữa, nếu các anh em không có tinh thần đóng góp tích cực về Phật pháp đạo đức. Cho nên ai mà xem được cái cuộc phim này qua rồi đó thì phải nghĩ rằng phạt tầm tù chắc chắn không ít thì nhiều, hay là không nhiều là hết. Thầy cũng đang sang cùng ban, mà hôm ngày 12 thầy đến Hà Nội, rồi chùa Lý Triều Quốc Sư. Là hồi trước Quốc Sư là thầy của vua đó, ở tại cái chùa Lý Triều Quốc Sư hiện tại bây giờ đó. Có tỉnh thầy thuyết pháp đêm đó 3 giờ sáng thầy thức lên rồi, vậy mà người ta đầy nhà hết trơn nha. Thầy giảng thời pháp thầy cho thâu hiện qua tới đây nè, để rồi thầy tặng cho quý Phật tử cùng bằng đó nghe cũng lý thú lắm. Thầy giảng mà thầy khen thì nó kỳ lắm, không phải thầy tự cao tự đắc hay là thầy cầu danh, nhưng mà hay thiệt. Thầy nghe mà thầy còn nổi da gà mà. Thành ra vì vậy cho nên thầy mong mỏi rằng quý Phật tử nghe tứ thú tái sinh đàm là mình đã tỉnh thức, mình hồi trước chắc là con nai, con bồ câu hay con rắn hay là con quạ gì đó. Cho nên kiếp này mình tái sinh trở lại, mình mặc dầu thân con người nhưng còn tâm tánh phàm, tâm phàm tái tục, tâm phàm tánh tục tái dục chúng sinh nha. Mình còn sẽ đói không? Sợ. Sợ chết không? Sợ. Sợ đam mê dục không? Sợ. Sợ nóng nảy sân si không? Sợ. Thế là mình phốt con cho mình con nữa. Nhưng mà mình quên rằng gì có sát thân. Cho nên tôi làm sao để thoát khỏi thân tứ đại này? Vì thân này thân tứ đại ngũ quẩn mà. Bây giờ muốn làm sao lìa xa cái ngũ quẩn thì chỉ có làm sao trao dồi được con trí tuệ. Vì có trí tuệ mới phá tan màn vô minh, gọi là dĩ tế huệ lực tạp nhơ ngã sơn. Vì trí huệ ta thuộc phiền não hóa, nhờ của trí huệ này mới đào hết hầm vô số kiếp phiền não của nhiều đời mà trí huệ mới đào được. Vì trí huệ qua lưỡi thành Phật tánh, nhờ cái trí huệ này mà mới lìa xa khỏi vô minh, diệt tiêu phiền não trước, dứt đoạn hết hoạt nghiệp. Đó là trí huệ nha, đó là vô lý của đời mình á. Cái đời mình không phải là vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhà cửa xe cổ tàu bè, cha con anh em vợ chồng ngọc ngà châu báu, không có cái gì của mình hết. Mà trí huệ mới là của mình. Cho nên quý vị đến các chùa hay kinh đều để rằng dĩ tuệ duy nghiệp, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp. Vì mình chết rồi muôn kiếp ngàn đời vẫn đem theo cái trí tuệ đó để đi không làm đường làm lối. Còn làm ông vua giàu sang phú quý công hầu tế tướng vàng ngọc ngọc đựng đầy kho, đó là khổ lắm phải chưa? Càng vật chất càng chân minh càng khổ. Vậy khuyên gặp người người cần tỉnh ngộ, nương đạo về thì mình đạo từ bi, tu đặng thoát kiếp tử ly, hầu hưởng thụ niết bàn sinh bất diệt. Vậy trả lời tóm tắt của tôi thì ngày mai còn đi sớm, rồi ngày mốt cũng đi sớm, qua đây sau ngày nào cũng đi sớm hết nè, về nhà tối không à. Và Phật tử mấy hôm nay dự lễ cũng mệt rồi, cho nên thầy giảng 2-3 đơn Phật tử cũng chắc có tiếp thụ được phần nào phải không? Vừa vừa thì cây lên tươi tốt, mà nước nhiều nồi nồi nó chết ngọt. Đổ xăng có dây vừa đầy bình thôi, mà ráng đổ quá nó ngọt, chạy không được. Ôi để đang nó phạm mà lớn ngon chút xíu được. Có chuyện vui chứ không phải vậy đâu ạ. Thầy thì vui tính lắm. Thầy bây giờ quý Phật tử nghe bao nhiêu mà cố gắng để thực hành là quý nhất. Cái quan trọng là thực hành đó. Cho nên người ta nói một tạ lý thuyết không bằng một cà ram thực hành. Mà nói cách có hơi vui chút nữa là một tạ hủ tiếu không bằng một cà ram củ hành. Tạ hủ tiếu thì nặng nhiều thiệt, nhưng mà không có hương vị. Và một tấm hành có hương vị phải không? Thầy cái lý thuyết ai nói cũng được. Ngoài môi chót lưỡi mà con quạ con kép con chim chè vô lọc lưỡi còn nó được phải không? Nhưng mà nó có biết làm cái gì? Quan trọng là thực hành. Thầy bây giờ thầy đã nói các phương pháp đó, quý Phật tử phải ráng thực hành. Thực hành điều nào là kết quả điều này? Quan trọng nhất là bỏ cái tham nha. Còn tham là còn sầu khổ à. Cho nên thành nguyên nhân khổ tham sân si làm gốc. Muốn an lạc quyết một lòng giới dốc, việc tham lam tổ thứ nhất đứng đầu. Người không tham nào tham khổ lâu, những trộm cướp những mô gian lừa gạt. Không tham ác lúc nào đi chiếm đoạt, không tham tài ai nhẫn nợ tương tàn. Không tham quyền ai đến bắt Việt Nam, không tham đỡ giống nội ai nợ giết. vì tham giường đất tình anh em mới đoạn tuyệt. Tham bạc vàng là nói nghĩ cha con, tham nhà cao cơ rộng như lầu son, bao đồng loại phải nổi da xảo thịt. Vậy tham có khổ tham làm chi vô ích, sao không tham niệm Phật giới làm lành. Tham tu hiền giữ gìn giới sát sanh, tham bố thí tham tích còn công đức, tham tu luyện ngã chiến tranh lần nhất, tham làm sao đem lại sự hòa bình, tham làm sao cứu vớt cả chúng sinh, thì tuyệt đối coi đời không hại lợi. Thôi rồi con tham rồi sân, còn sân dẫn nước sâu sùng sục đớm lửa lòng nó phát cháy lên á. Phần lửa cháy tăng cao, một tiếng xanh mắt trận nhập con ngang, ra quay hồn, ra quay hồn rống tiếng lên hàm mì. Khi nó nóng chẳng còn chi tưởng nghĩ, dầu Phật tiên hiền thánh cũng chẳng chừa, tội sân si yêu kỳ quan nghiệp chẳng vừa, vì duyên ấy nên người tô phải lánh. Còn si mê tật là điều nguy hại, chẳng biết phân nẻo chẳng với đường tà, vì bạc tiền về danh lợi có nhà, bao tâm trí làm lu mờ hết đội nhiều lắm thôi. Hãy bây giờ tam sân si bây giờ đi cho sạch nha, giới định huệ đem giữ vững vào trong, giữ mãi vào trong lòng, giới tu định tu giữ huệ tu ha. Quý vị đang việc tham sân si được không? Tốt, giỏi, cho anh đạp hát tay đi. Còn nhẫn thì nói nãy đó, nhẫn là nhân, mà tránh gọi là nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận. Ông anh thánh nó cả năm nghe chưa? Mà thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn đó, mà nhịn được như vậy thì có đòi địa ngục thầy chịu cho, ngon không? Ráng nhẫn là được không? Được, giỏi, cho anh đạp hát tay đi. Ráng ăn chay đừng thèm mặn có được không? Mặn phải mặn nha. Ráng ăn chay đừng có thèm mặn được không? Được không? Giỏi quá, cho tràng bắt tay đi. Mở rộng lòng bác ái từ bi để bố thí cho những người cùng khốn khăn, cùng khốn khổ sở có được không? Được, giỏi quá, cho tràng bắt tay thực hành đi. Mai mốt bữa kia nè, thầy đi cứu trợ nè. Với mình có thực hành được không? Được, giỏi, cho tràng pháo tay đi.